186 Kinh Cầu Giải. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú Câu Lâu Xấu tại đô ấp Kiếm Ma Sắc Đàm, một đô ấp của Câu Lâu. Tư duy về Như Lai. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng: duyên nơi ý của mình mà không biết như thật về tâm trí của người khác thì không thể biết được sự giác ngộ chánh đẳng của Thế Tôn. Vậy làm thế nào để tìm hiểu Như Lai? Khi ấy, các tỳ kheo bạch Thế Tôn rằng: bạch Thế Tôn, Thế Tôn là gốc của Pháp, Thế Tôn là chủ của Pháp, Pháp do nơi Thế Tôn mà có. Ngưỡng mong Ngài thuyết cho, chúng con nghe được rồi sẽ thấu rõ nghĩa lý. Phật liền bảo rằng: này các tỳ kheo, hãy lắng nghe rõ và khéo suy nghĩ, ta sẽ phân biệt đầy đủ cho các ông nghe. Bây giờ các tỳ kheo vâng lời mà lắng nghe. Quán sát sắc và thanh. Thế Tôn bảo rằng: duyên nơi ý của mình mà không biết như thật về tâm trí của người khác phải do hai sự kiện để tìm hiểu Như Lai: một là sắc được biết bởi mắt, và hai là tiếng được nghe bởi tai. Một, pháp ô nhiễm được biết bởi mắt và tai, có hay không có nơi tôn giả ấy. Sau khi tìm hiểu biết rằng pháp ô nhiễm được biết bởi mắt và tai, không có nơi tôn giả ấy, nếu ở đây không có lại phải tìm hiểu nữa. Hai, pháp hỗn tạp được biết bởi mắt và tai, có hay không có nơi tôn giả ấy. Sau khi tìm hiểu biết rằng những pháp hỗn tạp được biết bởi mắt và tai, không có nơi tôn giả ấy, nếu ở đây không có phải tìm hiểu thêm nữa. Ba, pháp bạch tình được biết bởi mắt và tai, có hay không có nơi tôn giả ấy. Sau khi tìm hiểu biết rằng pháp bạch tình được biết bởi mắt và tai, có nơi tôn giả ấy, nếu ở đây có lại phải tìm nữa. Quán sát hành pháp. Một, tôn giả ấy đã thực hành pháp ấy lâu dài hay chỉ thực hành tạm thời? Nếu khi tìm hiểu biết rằng tôn giả ấy thực hành pháp ấy lâu dài chứ không phải tạm thời, nếu là thường thực hành lại phải tìm hiểu thêm nữa. Hai, tôn giả ấy nhập vào thiền này vì danh dự, vì lợi nghĩa hay không vì danh dự và lợi nghĩa? Nếu khi tìm hiểu biết rằng tôn giả ấy nhập vào thiền này không phải vì tai hoàng. Hành an lạc. Nếu có người nói như vậy: tôn giả ấy hành an lạc không phải vì sợ hãi, ly dục, không hành dục, vì dục đã diệt tận, thì nên hỏi người ấy rằng: này hiền giả, với hành vi nào, với năng lực nào, với trí tuệ nào để hiền giả có thể tự mình nhận xét chân chánh rằng tôn giả ấy hành an lạc không phải vì sợ hãi, ly dục, không hành dục, vì dục đã diệt tận? Nếu người ấy trả lời như vậy: tôi không biết tâm trí của vị ấy, cũng không phải do sự kiện nào khác mà biết, nhưng vị tôn giả ấy hoặc khi sống một mình, hoặc khi ở giữa đại chúng, hoặc ở giữa chỗ tập hợp, nơi đó hoặc có thiện thệ hay những người thọ quá bởi thiện thệ, hoặc là bậc tông chủ, hoặc là người được thấy bởi vật dục, này hiền giả, tôi cũng không tự mình hiểu biết gì ấy. Tôi nghe từ chính tôn giả ấy mà trực tiếp ghi nhận như vậy: ta hành an lạc không phải vì sợ hãi, ly dục, không hành dục, vì dục đã diệt tận. Này hiền giả, với hành vi như vậy, với năng lực như vậy, với trí tuệ như vậy, khiến tôi tự mình nhận xét chân chánh mà nói rằng tôn giả ấy hành an lạc không phải vì sợ hãi, ly dục, không hành dục, vì dục đã diệt tận. Diệt tận. Một, trong đây lại cần phải hỏi thêm nữa về Như Lai. Nếu có pháp ô nhiễm được biết bởi mắt và tai, có trường hợp pháp ấy bị diệt tận vô dư chăng? Nếu có pháp hỗn tạp được biết bởi mắt và tai, có trường hợp pháp ấy bị diệt tận vô dư chăng? Nếu có pháp bạch tịnh, có trường hợp pháp ấy bị diệt tận vô dư chăng? Như Lai bèn trả lời người ấy rằng: nếu có pháp ô nhiễm được biết bởi mắt và tai, có trường hợp pháp này bị diệt tận vô dư. Nếu có pháp hỗn tạp được biết bởi mắt và tai, có trường hợp pháp này bị diệt tận vô dư. Hai, nếu có pháp ô nhiễm được nhận biết bởi mắt và tai, Như Lai diệt tận, đoạn trừ, nhổ tuyệt gốc rễ, không bao giờ sanh khởi trở lại nữa. Nếu có pháp hỗn tạp được biết bởi mắt và tai, Như Lai diệt tận, đoạn trừ, nhổ tuyệt gốc rễ, không bao giờ sanh trở lại nữa. Nếu có pháp bạch tình, thì ta như pháp bạch tình như vậy, cảnh giới như vậy, đạo sa môn như vậy, ta như vậy mà thành tựu chánh pháp luật này. Pháp tìm thứ. 1. Có đệ tử tình tính đến thăm viếng Như Lai, phụng sự Như Lai, nghe pháp từ Như Lai và được Như Lai nối pháp cho. Pháp cao siêu càng lúc càng cao siêu, pháp di diệu càng lúc càng di diệu, khéo đoạn trừ hắc bạch. Sau khi được Như Lai nối pháp cho nghe, pháp cao siêu càng lúc càng cao siêu, pháp di diệu càng lúc càng di diệu, khéo đoạn trừ hắc bạch. Nghe như vậy rồi, vì ấy biết tường tận pháp một. Đối với các pháp mà chứng đắc cứu cánh tình tính nơi Thế Tôn, biết rằng Thế Tôn là vì chánh đẳng giác vậy. 2. Ở đây lại cần hỏi thêm vị ấy rằng: Này hiền giả, do hành vi nào, do năng lực nào, do trí tuệ nào để hiền giả có thể biết tường tận pháp một? Đối với các pháp mà chứng đắc cứu cánh tình tính nơi Thế Tôn, biết rằng Thế Tôn là vì chánh đẳng giác. Vị ấy sẽ trả lời như vậy: Này hiền giả, tôi không biết tâm của Thế Tôn, cũng không do sự kiện nào khác mà biết. Tôi do nơi Thế Tôn mà có tình tính như vậy. Thế Tôn nói pháp cho tôi nghe, pháp cao siêu càng lúc càng cao siêu, pháp di diệu càng lúc càng di diệu, khéo đoạn trừ hắc bạch. Này hiền giả, như Thế Tôn nói pháp cho tôi nghe, và tôi nghe như vậy, như vậy. Như Lai nói pháp cho tôi nghe, pháp cao siêu càng lúc càng cao siêu, pháp di diệu càng lúc càng di diệu, khéo đoạn trừ hắc bạch. Và tôi nghe như vậy rồi, biết tường tận pháp một. Đối với các pháp mà chứng đắc cứu cánh tịnh tính nơi Thế Tôn, biết rằng Thế Tôn là vị chánh đẳng giác. Này hiền giả, tôi do hành vi như vậy, năng lực như vậy, trí tuệ như vậy, khiến tôi biết tường tận pháp một. Đối với các pháp mà chứng đắc cứu cánh tịnh tính nơi Thế Tôn, biết rằng Thế Tôn là vị chánh đẳng giác. Nếu ai có hành này, lực này trồng sâu gốc rễ tình tính nơi Như Lai, tính căn đã vững, thì được gọi là tính tương ưng với trí bất hoại. Do thấy được gốc rễ Sa Môn, Bà La Môn, Chư Thiên, Ma, Phạm và các hàng thế gian khác không thể tước đoạt được. Hãy như vậy mà tìm hiểu Như Lai, hãy như vậy mà nhận biết chính đáng về Như Lai. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.